Này Snow ơi, Snow không cho Quýt này mua LV hay Gucci thì cũng phải cho Quýt này mua một lọ nước hoa chứ. Ở Sài Gòn này nóng thế, Quýt cứ đổ mồ hôi, nhiều khi làm Snow khó chịu, Quýt cũng ấy này chứ.
Thôi, phải biết tiết kiệm chứ, đường còn dài lắm Quýt ơi. Mới bữa đầu có thể xông danh ăn hủ tiếu á, nhưng bắt đầu từ ngày mai là chỉ có bò bía mà nhai đấy nhá. Mà các bạn này, Snow thấy một cuộc thi idol kéo dài cả vài tháng và tất nhiên trong thời gian đấy các bạn cũng không thể đi làm được. Và các bạn còn là sinh viên nữa nên vấn đề viêm màng túi chắc hẳn là có lúc cũng khó khăn đúng không?
Cái này thì Yến biết một cái vụ rất là hay là Duy Khánh một trong thí sinh trốn đi ra ngoài đi á. Hỏi mãi sau này Khánh anh có tâm sự Yến là Yến ơi, hồi mà Khánh đi thi là tài khoản của Khánh có tới mấy chục triệu mà bây giờ chỉ còn 50.000 thôi. Nhưng mà ô, sẽ là hoàn cảnh đấy, tức là nhiều khi cũng có những cái chi phí phát sinh đấy, thật sự là cũng có, bởi vì là tất nhiên là bên ban tổ chức cũng sẽ lo cho mình những cái mà căn bản nhất, đó là ăn ở này, đi lại, trang phục quần áo khi mà mình xuất hiện trên sân khấu. Còn những cái mà mình gọi là muốn thêm cho nó đẹp hơn, cho nó hoàn thiện hơn thì sẽ sử dụng túi tiền của mình. Yến nghĩ là cũng nên có một chút kinh tế tài chính.
Nguồn đấy theo Yến là từ gia đình viện trợ.
Thật ra thì đó là số tiền mà Yến tiết kiệm suốt từ năm mình học cấp 3, cũng nhiều năm bỏ ngoeo tới khi bắt đầu vào trung cấp 1 thì mới biết là bây giờ sẽ có những cái ATM này. Mình bắt đầu tiết kiệm tiền, mình móc ống heo ra, mình cho ngân hàng cho sinh lãi. Để ống heo ở nhà này không lãi, có ngân hàng thôi, có sinh lãi một chút chút. Một tháng Yến thấy như là cũng được cộng thêm như 100-200 nghìn gì đấy, Yến không nhớ gì đấy, cũng quãng quãng như thế. Hoặc là có mấy chục nghìn cũng cộng thêm vào nhưng biết là có lãi. Rồi mình lấy dần ra, mình chi tiêu cho cuộc thi.
Thế còn Thảo Trang, lúc nãy Thảo Trang đã nói một cái kỷ niệm của bạn là bạn coi như là bạn để chuyển đồ sang nhà bạn. Nhưng mà Quýt muốn được biết bạn cái kỷ niệm là về vấn đề là viêm màng túi mà nó còn nói thật là thê thảm hơn như thế không?
Nói thê thảm thì cũng không đúng lắm, tại vì em cũng không có chi tiêu nhiều, cũng tiết kiệm lắm. Nếu thiếu thì chỉ biết là gọi điện xin mẹ và nhờ mẹ ở Bình Dương thì nhờ mẹ chạy lên Sài Gòn và cho, thì cũng cho ít thôi, vài trăm ngàn thôi để dành túi, để nhiều khi muốn ăn cái gì thì mua thêm, chứ cũng không cần phải chi tiêu nhiều không. Tại vì em ở thành phố cho nên em có xe Honda và em có thể đi khắp mọi nơi mà không cần phải tốn tiền nhiều.
Yến thì ở cùng phòng với Thảo Trang, cũng có lần thấy mẹ Thảo Trang lên thăm bạn và cũng cho bạn tiền. Mình bên cạnh tủ thân thế không biết mẹ thì ra mà nhìn thấy mẹ bạn lên thăm bạn nên mình ngồi bên cạnh giường cứ thấy hai mẹ con nói chuyện đã thấy là có cả em trai Thảo Trang lên nữa. Mình chỉ biết khen thôi, em trai giống Trang thế, đẹp trai thế. Nhưng mà thật ra trong lòng hơi buồn bởi vì mình cứ nghĩ là mình đi thi một mình cũng không có mẹ thăm, cũng không có mẹ cho tiền và tất cả mọi thứ mình, mà chứ hơi ghen tị tí. Nhưng mà kể ra cũng nói là cuộc sống của các bạn thí sinh idol rất là vui, bởi vì mọi thứ đều tập thể vui lắm, cũng có hơi vất vả một chút vì nhiều lý do, ví dụ như là ở xa gia đình này, rồi không quen với thời tiết này, không quen với món ăn này, rồi mọi
nhớ
người
nhà.
Có người nhớ nhà, nhớ mọi người lắm. Nhưng mà không, nói chung là những cái quyết tâm để trở thành một thần tượng chẳng hạn thì thôi thúc người ta làm vượt qua tất cả mọi thứ.
Như Yến vừa nói thì trong cái cuộc thi Việt Nam Idol năm 2007 thì Duy Khánh cũng có vượt rào đi ra ngoài hát thêm. Tất nhiên điều đấy thì sẽ cải thiện khá nhiều cho tài chính, nhưng mà liệu nó có nằm trong cái quy chế cấm của ban tổ chức không?
Cũng như là đánh dấu rồi mà Hải Yến đã kha thì Duy Khánh phải nói là thì trong cuộc thi Việt Nam Idol thì những cái lúc mà đã được tập mà xong vũ đạo hay là thanh nhạc, nói chung là hoàn tất những công việc mà trong ban tổ chức đã đề ra, thì trong cái thời gian rảnh, dù buổi trưa thì Duy Khánh cũng có lén lén giả bộ đi ăn cơm trưa, rồi tiện nhân thể thì bắn qua sở thú hát luôn, đi qua sở thú này rồi hát mấy cái công viên rồi đó, rồi đồng thời thì lúc đó thì trong thời gian thi thì cũng PA cho mình luôn, đó là Khánh đang thi Việt Nam Idol, nếu mà quý vị thương Khánh thì hãy vote cho Khánh, thì đó là một hình cũng là tại mình xuất thân từ Đà Lạt nên thì mình ở đây mình không có quen biết ai nên là mình cũng phải biết tự lo cho mình.
Lý do bạn ra ngoài hát để thành công một cái idol thì đầu óc cũng phải thông minh
không? Có chứng tỏ là bạn Khánh bạn đã có cái thành công ngay sau cuộc thi đấy, vì tôi nhớ là sau cuộc thi kết thúc có vài ngày thôi thì được có một cái công việc đi xuống Cần Thơ, và ngay cái lối vào chỗ cái nơi hay biểu diễn ca nhạc thì Cần Thơ ấy trăng một cái băng rôn rất là to ngôi sao ca nhạc Trương Duy Khánh top 4 Việt Nam Idol. Thì chứng tỏ là một cái điều mà tức là Khánh dường như đã có một cái sự chuẩn bị á, để lúc đó là chỉ việc thôi.
Sau khi trước là em đã nhận cái show đó rồi đó.
Thì rồi Hải Yến mới nói tức là biết thương bạn chứ, thấy bạn đi ăn thì đấy cũng thương bạn chứ, nghĩ mà bây giờ bạn chả còn tiền trong túi cũng thương bạn, mình cũng không có tiền giúp bạn, bây giờ không biết làm cách nào cả, thì thôi che giấu cho bạn, bây giờ hết idol rồi thì hơi khai thôi
đó. Đấy chính là vấn đề mà Snow muốn hỏi các bạn. Khi chúng ta đến với Việt Nam Idol thì không chỉ là một cuộc chơi mà đấy còn là một cuộc thi nữa, và có người thắng cuộc, người thua cuộc. Vậy thì cái mối quan hệ giữa các bạn với nhau thì nó có cái phần gì chúng ta phải giữ kẽ hay là chúng ta phải phòng thủ một tí nào không?
Ra đây cái này rất là tế nhị đấy, tức là vừa làm sao vừa là bạn bè mà lại vừa là đối thủ trong một cuộc chơi.
Theo em thấy kinh nghiệm của idol năm trước của bọn mình thì thấy cũng mình cũng vui vẻ với nhau lắm mà. Cũng người này bay qua người kia chơi, nói chung là bọn em ở xe phòng với nhau thì một phòng ở khoảng 2-3 người đúng không?
2 người.
Nhưng mà có nhiều khi có một nhiều tối á, là cứ tập trung lại quay quần nói chuyện với nhau một phòng thôi, 10 thí sinh vào một phòng thôi rồi nói chuyện, rồi có khi lại ngủ lại có 10 thí sinh vào một phòng vậy đó. Thì em thấy nó cũng rất là, nói chung là không có giấu giếm cái gì cả, dạ, rất là chia sẻ với nhau mọi thứ.
Các bạn đều rất là cá tính, mỗi người có một cái cá tính riêng nên là
không, rất là tự tin,
rất tự tin. Nhớ là bọn Yến, bọn các bạn thí sinh năm 2007 có tập trung tại một phòng để xem các bạn, dụ như là top 10 của vòng 30 ngày hôm nay này, có tập trung lại này, xem các bạn top 20 của vòng sau thi như nào, và xong lại tập trung lại xem top khác thi như nào để nhận xét nhau thôi, chứ hoàn toàn không có gì cả. Hoặc là Hà Yến và Thảo Trang ở gần nhau cũng chẳng có mánh khóe gì đâu. Thật ra thì Trang hát bài gì đấy, tôi hát bài này, hát thế này có được không, hát thế kia được không, rồi có thể dùng chung máy laptop của Yến không, laptop nhà Trang hơi giàu, Trang có laptop thế nào cũng phải sang định hot Trang để dùng ké. Nói chung là thoải mái lắm, bạn bè với nhau rất là thoải mái. Rồi hôm nay Trang hát bài gì này, hát chất gì này, ví dụ để mình biết, mình cũng có những cái chuẩn bị riêng cho mình, ví dụ như là Thảo Trang biết đâu đụng bài với nhau thì hai người có thể tự thương lượng chứ không thể làm gì mà phải khó khăn cả. Đấy, hỏi nhau về vấn đề bài vở thẳng thắn. Có nhiều người có khi giấu bài phút chót, mình không muốn để nhảy kia, nhưng mà năm ngoái thì Yến thấy hoàn toàn mọi người sống với nhau rất hay. Thậm chí Trà My còn sang hỏi chị Yến em hát bài gì. Thì Yến mới xua là hát đổi thay đi, hát đổi thay ở cái vòng rock ấy, bởi vì là không, Trà My không phải mở giọng nữ rock, nhưng mà bảo hát bài đi, có lẽ sẽ hợp với em, và Trà My sử dụng bài đó. Rồi nói chung là mọi người cũng dành thời gian tư vấn cho bạn bè về vấn đề bài vở trong cuộc thi. Yến nghĩ là tình bạn của năm 2017 rất là đẹp.
Tuy nhiên nếu như chúng ta không có manager hoặc là không có lời khuyên của bạn bè thì làm sao mà mình có thể chọn được một bài hát thật đúng với phong cách của mình?
Cái đầu tiên là mình nên chọn một bài hát nó hợp với cả cái giọng hát của mình, hợp với quãng giọng của mình. Các bạn nếu như bạn là giọng nữ trung mà quãng thấp thì các bạn không thể nào chọn một ca khúc mà cái âm vực của nó quá rộng được, các bạn không thể hát nổi. Như Hải Yến ý, dụ như là Thảo Trang thì rất hợp R&B thì các bạn nên sử dụng triệt để vấn đề R&B. Chứ Khánh hợp với cái dòng nhạc có tiết tấu, bởi vì anh ấy có cái phong cách rất là thoáng lãng trên sân khấu, phong cách đẹp thì Khánh có thể sử dụng các phong nhạc có tiết tấu. Còn Hải Yến thì với thân hình khá mập mạp của mình không thể nhảy. Cũng chỉ dùng những dòng nhạc mà thực sự là Yến vẫn thích cái phong thái của người Mỹ đen thì họ hát, họ không có nhảy nhiều. Họ chỉ có những cái nhún, họ như có những phong thái khi đứng ở trên sân khấu thôi.
Yến khai giọng thôi.
Yến chỉ thích về những cái đấy. Tức là mình nên biết là mình có cái ưu thế ở mặt nào và có những cái gọi là cái nhược điểm không tốt, cái khiếm khuyết không tốt ở cái mặt nào về giọng hát. Thì mình nên lựa chọn cho mình một cái khúc phù hợp nhất, thì nghĩa là như thế. Và ở trong chương trình cũng có nhiều chuyên gia đấy, có một số cô giáo như Minh Huệ, Anh Bằng hay là tiến sĩ Minh Châu, thì mình cũng nên hỏi qua tham khảo, gọi là một tham khảo một số ý kiến.
Trang thấy thì trong các cái vòng thi á, thì ban tổ chức sẽ đưa ra một cái danh sách bài cho mình chọn. Mình phải chọn một trong những cái bài đó, nó chỉ mình là giới hạn trong mấy chục bài đó thôi, và mình chọn trong một trong những bài hát đó. Cái đó là tự bản thân mình quyết định. Sau khi mình quyết định rồi thì mới nhận được cái sự giúp đỡ của những chuyên gia để hỗ trợ cho mình về thanh nhạc, về vũ đạo, cái này cái kia. Đó, cái quan trọng nhất là cái khúc mà mình chọn bài đó. Tại vì mình không thể hỏi những người xung quanh như các bạn thí sinh, cũng có thể mình hỏi được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bản thân mình thích cái bài nào, mình thấy cái bài nào thích hợp với mình tự tin cái bài nào nhất thì mình chọn. Nhưng mà nếu như mà không chọn đúng thì chết, tự chết.
Còn Duy Khánh thì chọn cho mình những ca khúc là an toàn, phù hợp với giọng mà không quá khó cũng không quá dễ, nói chung là an toàn cho mình.
Nhưng mà những ca khúc an toàn thì nó có đủ sự hấp dẫn với người nghe không?
An toàn nhưng mà phải hấp dẫn, là những ca khúc mà đã được thông dụng ngoài thị trường, giống như là Duy Khánh chọn ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã. Tuy nhiên trong cuộc thi thì ban giám khảo nói là ca khúc này khi nghe xong rồi không biết có thấm hay không, rồi không biết có để lại cho người ta những cái kỷ niệm hay là cái gì không. Nhưng mà Duy Khánh thấy ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã thì sau Vietnam Idol thì Duy Khánh đi diễn, hầu hết các bạn trẻ đều yêu cầu Duy Khánh hát ca khúc này.
Snow thì nghĩ rằng là mình chọn một ca khúc an toàn, điều đấy thì cũng hay thôi. Nhưng mà trong một cuộc thi thì người ta đánh giá rất cao cái tính sáng tạo. Vậy liệu mình đã chọn những cái ca khúc nó đã quá quen thuộc và nó gắn liền với tên tuổi của một ai đó rồi, thì liệu mình có bị ảnh hưởng phong cách của họ không, và liệu có trở thành một cái mô phỏng của hình ảnh nào đấy không?
Trong thấy thì nếu như mà các bạn chọn cái bài hát mà của những người đi trước hát quá thành công rồi á, chắc chắn các bạn phải tìm ra một cái đường đi nào đó để cho mọi người thấy là bạn có chất sáng tạo. Để khi người ta nghe thì người ta thấy là bạn không có đi theo cái lối mòn của ca sĩ cũ. Nếu như bạn mà làm được những cái điều sáng tạo đó thì khán giả sẽ rất là ủng hộ bạn.
Lại nói tới điều Thảo Trang vừa nói, khi Hải Yến chọn ca khúc Vẫn Hát Lời Tình Yêu, Phải dùng từ chính xác là rất nhiều diva hàng đầu của Việt Nam đã sử dụng ca khúc đó và hát rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà khi Hải Yến hát thì chắc là mọi người không thấy có một lời comment nào là hát giống ai cả. Thế đấy là một điều mà mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà mình nghĩ là trước khi mình quyết định một cái gì đó mà mình cảm nhận là nó sẽ hơi khó khăn đây thì mình phải có những cái suy nghĩ như nó rồi. Trước khi mình làm, mình hành động bất cứ một việc gì thì mình nên suy nghĩ rất là chín chắn, cũng như là phải có những cái sự sáng tạo rất riêng khi mình quyết định. Thì nghĩ là như thế. Còn cái lựa chọn an toàn như của Duy Khánh thì cũng tốt thôi. Bởi vì nó sẽ không làm cho bạn sẽ có những cái gọi là không đẹp, có những cái không hay, có những cái bị lỗi trên sân khấu. Cái điều mà nếu mà mình chọn được giải pháp an toàn thì mình sẽ không bị gặp những cái đấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có những cái lo ngại như kiểu script nó đó. Mình nên có cái sự suy nghĩ rất là chín chắn, kết hợp rất là nhiều thứ. Ngày hôm nay có Tào Trang nói về vấn đề chọn bài, rồi Hải Yến và Duy Khánh cũng đã có những cái lời góp ý như thế. Thì cũng mong Quýt sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm tham gia cuộc thi Vietnam Idol và giành giải cao nhất.
Nãy giờ nghe các bạn nói thì Quýt tôi yên tâm phần nào về. Nhưng Quýt muốn chắc chắn hơn nữa, muốn chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống nữa cơ. Các bạn có thể cho Quýt biết là tại thời điểm nào trong cuộc thi mà các bạn cảm thấy sung sướng nhất hoặc tồi tệ nhất không, để Quýt còn chuẩn bị biểu lộ cảm xúc cho nó giống một ngôi sao.
Chứ không thôi mừng quá mà quên cười cười vẫy tay, hoặc buồn quá mà quên cả khóc, mặt cứ đần thối thế thì cần gì là ngôi sao nữa, đúng không?
Thật ra mà nói nhá, nói gì về cái cảm giác vui trước đi. Thật ra nói về điều vui đi.
Vui hả? Vui là cái cảm giác mà mình được đầu á, được tên mà mình qua, mình lọt á. Cái lúc mà đang hồi hộp xong rồi chờ coi thử mình, cái người MC á, người ta nói là bạn đã được chọn, được vào tiếp vòng trong hay là bạn bị rớt đó. Để trong cái khoảnh khắc đó thôi, một là vui, hai là buồn. Nếu ai rớt là buồn, ai đậu là vui vậy thôi.
Thảo Trang thì được lọt vào sâu hơn Hải Yến, cảm giác vui sẽ nhiều hơn Hải Yến. Yến tả về nỗi buồn. Khi mà ví dụ như mình lo lắng lắm thật nến ấy, vất vả các bạn khác thì sẽ phải thi thêm một vòng loại khác cuối cùng thì bị rớt rồi, mình lại được chọn vào một, lại chọn tất cả 10 thí sinh cơ. Thật ra trong lòng mình cái cảm giác lúc đấy thật không biết tả như nào cả, nói chung là nhắm mắt nhắm mũi vào rồi không hiểu mình nghĩ gì, mọi thứ nó đều tối om. Khi mà nhân tên mình rồi mình còn không kịp mở mắt rồi để nghĩ là nó tên mình, chỉ biết các bạn xung quanh mình khóc to, mình phát hiện ra là hình như là vừa tên mình được xướng lên mình cảm thấy vui. Thế ra một cái hạnh phúc trong mình nó bộc phát, nó vỡ òa ra tất cả mọi thứ, và chung quanh mình các bạn thí sinh cũng khóc giống mình, cùng mình khóc. Tất nhiên là mình là người khóc lớn nhất. Ở nhà mình và ba mẹ họ hàng mình cũng khóc, mình phát hiện được đó. Mà một cái điều mà đến giờ phút này mà các bạn có thể lên mạng và sờ ra một tấm hình Hải Yến và Duy Khánh ôm nhau khóc nức nở trên mạng luôn. Đấy là phi vụ Hải Yến bị trượt, đúng không Khánh? Hôm đấy khi mà Yến biết Yến trượt rồi, Yến đi xuống đấy có linh cảm rồi, tự dưng trong người mình có cái linh cảm là hình như là hôm nay mình sẽ phải buồn các bạn thí sinh khác. Mình được công bố là mình trượt. Trong ba người đứng đó là có ba người hôm nay luôn, Thảo Trang, Duy Khánh và Hải Yến luôn. Đặc biệt trong đêm mà Yến trượt, cuối cùng thì cái tên Hải Yến được xướng lên, người phải chia tay cuộc thi. Yến nhớ bạn Trang thì có ôm Yến, ăn ủi Yến, sau đó quay ra bạn Khánh thì bạn gánh bạn bạn luống lếu
cắt tóc của mình,
bạn ấy cũng khóc trước rồi. Yến bạn thì Yến quay ra thì Khánh mếu xong rồi bạn Khánh ra bạn ôm thì rất chặt và rất là nhiều paparazzi chụp ảnh những cái kiểu đấy. Béo ơi, thế này thì làm sao mà mai được nghe Béo hát nữa. Béo ơi,
Yến khóc nhau mà nói thế nghe mà học tập đấy nhá, nhớ sau này có mà trượt thẳng cẳng thì còn biết đường mà phấn đấu á.
Chẳng nhẽ Snow là manager mà lại mất lòng tin vào tôi thế á. Chán thật này. Hải Yến bị loại chẳng qua là do không may mắn thôi. Chứ Quýt nghĩ bạn ấy không hề có ý nghĩ như Snow đâu. Quýt hơi buồn đấy. Quýt thì tự tin thế này mà Snow lại chẳng tin tưởng Quýt gì cả. Thế mà cũng đòi làm manager để đi vào thần thoại.
Đâu, Snow đâu có ý đó đâu. Mặc dù là manager cho một thí sinh đầy khuyết điểm như Quýt, nhưng Snow luôn luôn tự tin vào bản thân mình nhá. Với con lợn đất và khả năng làm bà chủ, làm quản lý siêu đỉnh, Snow sẽ lăng xê và đưa Quýt đến thành công. Có Snow này Quýt sẽ có thể tự tin lôi cuốn cả thế giới đấy.
Cần nói,
Snow nghĩ rằng là cuộc thi của các bạn thì đã kết thúc rồi, nhưng mà cả một cái con đường sự nghiệp của các bạn bây giờ bắt đầu mở ra. Thì cái Vietnam Idol ấy, nó đã đóng một vai trò gì trong, nó đã mang lại cho các bạn cái gì?
Cuộc thi có thể nói nó là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Trang cũng như các bạn thí sinh. Nó mang cái hình ảnh của mình đến gần với khán giả, nhưng mà cái độ lan rộng của Vietnam Idol thì nó rất là lớn so với các cuộc thi khác, em thấy là vậy. Và với cái năm đầu tiên như vậy thì em thấy rất là thành công. Bọn em thì nhờ cái cuộc thi đó thì khán giả biết đến nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, và nhờ đó chính là một cái động lực lớn và một cái bằng đẩy để cho đẩy bọn em đi xa hơn.
Còn Hải Yến thì nghĩ là Vietnam Idol trên danh nghĩa là một cuộc thi, nhưng thực sự ra nó là một cái bước đệm. Tất cả các bạn, nếu như bạn nào mà yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật thì nên tìm đến với các cuộc thi. Và Vietnam Idol bây giờ đang là ứng cử số 1. Sau Vietnam Idol thì các bạn sẽ có tất cả, có một con đường rộng mở cho cái ngành nghề ca hát của mình. Yến khẳng định điều đó. Nhưng mà Yến nghĩ là cái quan trọng nhất Yến vẫn đề cao cái vấn đề rèn luyện bản thân. Bởi vì là nếu như bạn có là idol trong một đêm thì bạn đó chỉ là cái ánh hào quang trong một đêm duy nhất đó mà thôi. Nếu như các bạn không có sự rèn luyện, các bạn không có cái năng khiếu thực của bản thân mình thì các bạn vĩnh viễn chỉ là cái kỷ niệm trong một cái đêm sáng đó mà thôi. Các bạn hãy cố gắng lên. Yến nghĩ là cái điều đó rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Idol mang lại cho mình cái bước đầu tiên, bước đệm đầu tiên để các bạn có thể vươn xa hơn, bay cao hơn. Và Yến nghĩ là idol cũng là một điều rất là tuyệt vời đấy. Yến nghĩ như thế.
Còn Duy Khánh thì sau khi nam idol thì Duy Khánh đã nhận được rất là nhiều show đi tỉnh. Và cái mà làm cho Duy Khánh rất là hạnh phúc là cái tên ngôi sao ca nhạc. Thì Duy Khánh đã được bầu show ở dưới các tỉnh, đã căng băng rôn của mình lên và ghi cho mình là ngôi sao ca nhạc Duy Khánh. Đó là một cái ao ước rất là lớn của mình, và mình cũng như một ngôi sao vậy đó. Đó là một cái thành công của Duy Khánh sau cuộc thi.
Không có mấy người trong top 10 idol đạt được như Duy Khánh đâu. Được có chữ idol đằng trước đâu mà đắt show vô cùng.
Để có một vài lời thật ngắn gọn dành cho các thí sinh idol thì các bạn có thể nói gì?
Minh Tấn, tự tin
và đừng cay cú.
Chị em ơi, ta nuôi tình yêu, mơ ước đi rồi sẽ.